Xin quý vị đặt đến trang 211. Tháng 7 này nè, thành thầy có cái chương trình đó là thầy Pháp Quang qua đây ở chắc khoảng nửa tháng. Thầy có mời thầy giảng 4 buổi, 2 ngày chủ nhật và 2 buổi thứ tư với thứ sáu, tối thứ tư với tối thứ sáu. Không, nó vậy chứ thời gian nó qua nhanh lắm, dù có tháng 7 giờ. Thằng thầy có cái thầy nghĩ thầy có cái phát huy riêng của thầy, không có giống mấy thầy kia đâu. Thầy sẽ có những cái nhìn mà các thầy kia khác với các thầy kia, thầy hy vọng vậy. Có gì cũng vậy à? Dạ, thứ pháp sư á, hay cái không phải là học nhiều đâu, không phải là nhớ kinh điển nhiều, mà phải phát huy và phải có cái đọc sáng, tức là phải phát huy cái của mình, chứ không phải đọc kinh sau rồi chép lại đọc lại như vậy thì nó thấy không, cái đó là mình cũng như ôn bài hoặc là trả bài, cái đó thì nó không trở thành quá kinh. Kia là bên tàu nó kêu là kinh viện, kinh viện tức là cũng như là kinh nói sao rồi mình cứ nói như vậy, thành nó có cho cái thể nghiệm, mà cái thể nghiệm của mình. Có những người thí dụ như họ trong những trường hợp đặc biệt, thí dụ như thầy đến qua đến Tích Lan thì ở đến 7 tháng rồi nói, rồi cái thầy đem qua đó có 4 cuốn sách tiếng tàu, mục đích thì qua đó thầy tu thiền. Đó, thầy nói là lúc đó thầy thiệt sự là thầy cũng hâm mộ bên Nam Tông. Đó, thầy thấy đắp y thì nói trời, thầy nhất định thầy phải giáo lầm giống như Phật, thì không phải đắp y là phải đắp bậc cùng bác được, thấy không, phải làm sao thì là như vậy mới là kêu là tu thiền định, thấy không. Nhưng mà thầy rồi thầy đem theo 4 sách tiếng tàu, rồi đến thầy ở trong cái viện dưỡng lão, cái cô nhi viện bỏ hoang á, mới là thầy ở chùa của sư phụ thầy á, mà ông cũng ở chùa nhờ chùa người khác, không, ông ở chùa nhà người khác mà lại dắt đệ tử vô, thành ra cái ông trụ trì ông không thích lắm. Rồi ở 3 tháng thì thấy không thể thấy không hợp, bởi vì cái phong tục tập quán khác hẳn, khác hẳn mình với người tàu còn nhiều cái cộng đồng, nhiều cộng thông nhiều, rất là nhiều. Mặc dù có khác biệt thì dù đúng là khác, nhưng mà mình với tàu cũng khoảng 50-50 ảnh hưởng văn hóa, còn trong khi bên kia với Ấn Độ mình có đâu 10%. Mình cái đó 90% khác biệt, nói cũng khác, mà ăn cũng khác, mà suy nghĩ cũng khác, mà cách đi đứng nằm ngồi gì cũng gần như khác. Rồi cái thầy mới nói với ông sư phụ, nói thôi thầy ở đây cũng không thích hợp, thôi để thầy xin ra ở ngoại mình. Còn ông đi đâu kiếm có cái chỗ viện cô nhi viện, nhưng bây giờ họ đóng lại, họ đó họ không có ai bỏ hoang, thì muốn như thể phòng, một tháng thầy trả cho họ $10. Rồi tự thầy tự túc, tuần lễ thầy đi xuống chợ một lần, đi xe bus, rồi thầy mua gạo, về nhà thì ăn 4 tháng cà ri với gạo không à, không có món nào khác, không có rau cải, không có trái cây hết á, vậy mà sống về cũng được, mà nó có 3 loại gạo, một loại gạo mà mắc tiền á, thì là nó đãi sạch hết, không có sản của cát vậy, mắc nhất, rồi trung trung á, thì nó còn vài hộp sản đó không. Còn cái hạng thứ ba là sạn bốc chết luôn á, ăn mà không có tiếng được nghe, không, mà mấy người Tích Lan thì họ ăn á, họ quen rồi, cái lưỡi họ lừa nhanh lắm. Có thấy ông thầy hay ăn đó, ông ăn có nhỏ rồi, ông ăn nhỏ rồi, nhỏ rồi không nghe gì hết, còn thầy cứ cục nhiều khi muốn mẻ hàm răng, tại vì mình đâu có quen, chưa quen thì nó cát luôn, nó có sạn đó, mình đâu biết lừa đâu. Thầy nên thầy muốn gà trung trung á, bởi vì mắc quá thì mình đâu có tiền đâu, thì mình đem có mấy trăm bạc à. Thầy mua được cái tuần lễ, 2 tuần lễ thầy đi xuống chợ, thầy ra ngoài tiệm á, mấy mà lạ cái là thương gia đó toàn người Hồi không à, buôn bán toàn người Hồi không à, người mà mới Muslim á, Muslim ở riêng, nhưng mà chợ thì cũng giống như người Tàu mà họ nắm kinh tế Việt Nam mình á, thì bên Tích Lan là người Hồi, người Muslim họ nắm kinh tế của Tích Lan, trong khi họ có chỉ có 10-10% dân số, giống y tình trạng Việt Nam mình, chỉ là người Tàu ngộ Nhưng mà nó thực sự nó là dân thiểu số, là nó người đối với người Phật giáo nó cũng phải thực sự, nó cũng phải, mặc dù nó không chấp nhận dân đạo Phật. Có người, có một anh ảnh cũng trẻ khoảng hai mấy ba chục gì đó, ảnh đổi, ảnh tin đạo Phật á, mà ảnh vì gia đình nó là bên hàng xóm ảnh tự nhiên là giết, đồ giết ảnh, ảnh phải đổi tên thành là tên Phật giáo, ảnh trốn vô Phật xóm Phật giáo ảnh ở luôn, ảnh đâu có dám về nhà nữa đâu, như vậy đó. Thì ở đó 3 tháng, khoảng 4 tháng ở trong cái chỗ bỏ hoang đó. Thì ngồi thì cứ ngầm coi mấy cuốn sách tiếng Tàu, cho nên tự nhiên thầy phát giác là thầy có cái tâm đắc đại thừa, thầy thấy rằng con cái đó đó là hình như cái chủng tử mình trồng từ lâu rồi, không cách nào mà mình chuyển đổi được, mình muốn đổi cũng không được. Hình như là thí dụ như có những cái thầy tin tưởng là Đức Quan Thế Bồ Tát cho thầy cái trông gai vậy đó, là cho thầy đến đó 7 tháng trời thầy không có gặp được thiện tri thức nữa, mà nó là để cho mình cái là phải trở về thôi, phải trở về. Thành ra sau đó thầy phải trở về tàu trở lại. Thì trong lúc đó thì khi mà thầy có tâm, có cái thể nghiệm sâu xa về đại thừa, thầy biết là cái này là cái chủng tử của mình từ lâu. Từ đó thì thầy về đến Đài Loan mấy năm đó là thầy cảm thấy có một sự tâm đắc rất là sâu xa con đường Bồ Tát hạnh. Thì hôm nay đó mình giảng đến phẩm 17, thì rồi mình giảng hết phẩm 16 rồi. Phẩm 16 là trừ ác, phẩm 14 là thọ giới, phẩm 15 là tịnh giới, phẩm 16 là trừ ác, và phẩm 17 là cúng dường Tam Bảo. Thì cái cúng dường Tam Bảo là đúng thích hợp với tinh thần của Bồ Tát Phổ Hiền, bởi vì cúng dường chư Phật cũng là một trong 10 đại nguyện vương, đúng không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, phải không? Thì đây Đức Phật dạy cho thiện sinh cách nào để cúng dường Tam Bảo. Thì quý vị nghe cho kỹ để mà học cái hạnh này. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát sau khi thọ giới ưu Bồ Tát, tức là thọ ưu Bồ Tát giới Bồ Tát đó, làm thế nào để cúng dường Tam Bảo, tức là theo khi thọ giới rồi, hỏi Đức Phật cách nào để trì giới. Đức Phật nói trì giới làm hay sao? Là không phải bo chấp lấy đường giới của mình, mà phải làm việc cho người khác, phục vụ chúng sinh là trì giới. Trong Đại Thừa là vậy đó. Thí dụ nói giới không sát sanh, không phải là ôm cái giới không sát sanh rồi ngồi ở nhà không dám làm gì, không phải vậy. Mà phải phóng sanh, mà phải làm những việc khác, phải không? Bước ra làm cho chúng sinh, làm cho thí dụ người ta đang bệnh, mà cứu người ta đang sắp sửa chết, rồi mình cứu người ta, tức là mình đã trì giới không sát sanh đó. Hiểu không? Chứ không đi sát sanh lên gia đình, nghĩa là đi đâu phải đưa nhìn mắt thiệt kỹ, có con kiến không bước lên, mới vừa bước lên cái con cổ xong kiến nó bò xuống chân mình, này dù vậy cũng không phải vậy. Thành ra cái người bên tại thừa họ cái tâm họ khác. Trì giới là làm sao, là làm cho người khác có được lợi ích, là trì giới. Bây giờ Đức Phật trả lời: Thiện nam tử, ruộng phước trên thế gian có 3 loại đây nè. Cái bài này thầy có để đăng lên cái mạng lưới rồi. Bây giờ ruộng phước nè, một là ruộng báo ân, tức là ân điền; hai là ruộng công đức, tức là phước điền; ba là ruộng bần cùng, tức là bần cùng điền. Ruộng báo ân tức là cha mẹ, tức là cha mẹ của mình, sư trưởng, là sư trưởng thế gian, là sư trưởng xuất thế gian. Hòa thượng là ai? Không phải hòa thượng là ông ấy thầy tu, không phải vậy, mà là người truyền giới cho mình đó. Cái người mà mình thọ giới đó, thấy không, thì là hòa thượng của mình. Ruộng công đức, tức là bây giờ cái này cái phước điền đó là ai? Tức là tất cả những bậc tu hành đó, đây là phước điền của mình đó, tức là tất cả những người xuất gia là phước điền của mình. Còn nãy nó hòa thượng là chỉ riêng cho cái người mà mình đắc được cái giới, hoặc là chắc đắc bộ giới Bồ Tát, hoặc là đắc được giới của tam quy ngũ giới, hoặc là mong muốn mình xuất gia mình đắc giới sa di ni hoặc là tỳ kheo ni. Thì cái người mà đứng ra để cho mình đắc được giới thể đó là hòa thượng của mình. Ví dụ như quý vị mấy năm trước có thọ giới Bồ Tát tại gia đó, thì ai là hòa thượng của quý vị lúc đó? Ai? Thầy Thái Xíu. Thầy Tế Siêu là phước, là ngồi chính giữa làm hòa thượng đắc giới, đó là hòa thượng quý vị đó. Còn trước nữa, mấy năm trước nữa thì hòa thượng Thiện Viễn, đúng không? Thì đó là hòa thượng để đắc mình đắc giới. Còn quý vị bổn sư quý vị thì nó khác, bổn sư mà thí dụ thiền nơi quý giới của mình nó khác. Tất cả những bậc tu hành, đây là những bậc tu hành này đó, không bắt buộc phải người xuất gia nghe. Đấy là tu hành chứ không phải là, đấy là không phải là những người xuất gia. Tức là người nào mà tu mà được đắc được quả sơ quả thực bậc chứng noãn pháp, chính bậc chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là kể tất cả những bậc bên đại thừa cũng như tiểu thừa, những người tại gia cũng xuất gia. Người nào mà chứng được từ bậc noãn pháp trở lên, hoặc là sơ tính, hoặc là thập tính, hoặc là thập trụ, thập hạnh, thập hội hướng, thập địa, mặc dù họ mặc áo tại gia, ví dụ Đức Quán Thế Bồ Tát có phải tại phước điện của mình không? Ai nói Đức Quán Thế Bồ Tát là phước điện của mình, giơ tay lên thầy coi coi. Đức Quán Thế Bồ Tát là phước điện của mình, ai giơ tay lên? Nhưng mà có phải là xuất gia không? Xuất gia đâu? Không, ai hỏi ý thầy chứ đâu. Cái tức là thầy nói nãy giờ, thầy nói là không phải là bậc những mình, khi mình nghe những bậc tu hành nó thường thường mới nghĩ nó người ông nó phải đầu trọc, phải đắp y thì mới là tu hành, không phải vậy. Tức là tất cả những người tại gia cũng như xuất gia mà chứng được từ noãn pháp cho đến thành Phật quả. Còn nãy ví dụ như cô Duy Hương nói, ví dụ như là mấy đức Phật là ngồi thấy còn ngồi gốc cây này gốc cây kia thành Phật, đó là thị hiện của ta bà. Chứ còn một A Di Đà thành Phật đâu có ngồi dưới gốc một cái gốc cây đâu. Cái đó nó cũng là cây nhưng mà nó bằng kim cương, thân nó bằng kim cương pha lê, nó là vàng rồng, nó là trân châu mã não, hai khác nhau, thành ra không hả không. Còn nói thí dụ như Đức Phật mà phải suy ngẫm để mà hay không đi 6 năm khổ hạnh mà cũng như giống như thiệt vậy đó, rồi số cuối cuộc thấy con đường này không phải bỏ đi, không phải, cái đó là cái hoàn toàn nhìn cái con mắt của bên khác bên kia chứ không phải bên này. Đó là thì nếu bên đại thừa họ nhìn nó là Đức Phật chỉ đạo chuyển là diễn ra cho người ta thấy vậy thôi à, chứ chẳng lẽ đến ngày tu bao nhiêu lâu rồi hả mà không biết đường đi, sao phải nhờ mắm người đạo, sao đừng ngồi đói bụng quá rồi ngồi đói bụng nó ôm nhô ôm nhát rồi cũng không thấy đường đi, rồi mong nó đi uống sữa mà thành Phật sao. Chuyện đâu có cái vụ đó đâu, đã tu bế tông A Tăng kỳ kiếp rồi không lẽ không có huệ nhãn, không biết mình làm gì sao, tu mù vậy sao, đâu có phải nhìn mình thấy, không phải không người tôi. Nhưng mà thôi thì cái gì cũng vậy, mình không có đồng ý nhưng mà mình cũng không phản đối, mình cứ ghi nhận. Không thì văn thầy nói tập cái gọi là mình là gì, chứng nhân của lịch sử, chứng nhân của lịch sử, ghi một tin một cách khách quan, nhưng mà mình có lập trường của mình có quan niệm của mình học theo cái đường của mình đi. Thì bây giờ đó là bậc phước điền. Thành ra ví dụ như một cái vườn nào thọ Bồ Tát giới rồi đó, người đó có là bất điều gì đó, mặc dù là cùng là chị em bạn của mình học, nhưng mà nếu mình cúng dường như người đó mình vẫn được phước như thường. Thành ra cứ đừng nghĩ là phải đi kiếm ông thầy nổi tiếng hay là cái gì có vẻ là thượng tọa này hòa thượng kia mà cúng dường mới có phước, thầy nghĩ sai lầm vô cùng. Bởi vì thế nên cái mà khi mà mình mà học được cái Bồ Tát cái con mắt mình nhờ mở ra đó, thì mình thấy ai cũng là Phật hết đó. Thằng Mỹ đen kia mà nó đi mà nó vừa nghe nhạc nó giật vậy thế vô vậy. Mình vẫn thấy đó là Phật, mình vẫn kính trọng nó như thường. Mình phá được cái hình tướng. Và năm khi đó mình lúc đó mình thấy chúng sinh ai mình cũng kính trọng á, ai mình cũng thương, ai mình cũng kính. Rồi, thứ ba ruộng bần cùng. Tức là tất cả những người bần cùng khốn khổ. Người bần cùng khốn khổ này là cũng cả người bệnh nữa. Mà cái phước mà cái mà chăm sóc cho người bệnh á rất là lớn, phước rất lớn. Thành ra ai như về Việt Nam mà đi mà làm từ thiện đó, mà đến mà gặp những người bệnh mà biết chăm sóc họ, phải tự mình tay tay đến mình làm sao cho họ, đem cái niềm vui cho họ kìa, thành có đắc phước lớn vô cùng. Nhất là ví dụ đừng có làm cho họ mà cầm cái đồ món quà của mình là mà họ cảm thấy nhục nhã, mà họ cảm thấy là bị như bị khinh khi, hoặc họ mình cảm thấy như bị như là mình là một cách như là một cái miễn cưỡng, dù là mình cho cái món quà quý cách mấy mà mình làm cho người ta nổ một cái cơn cái là một cái sự phiền não hay một cái sự mà khổ não, là tất cả những cái đó không có thành phước mà nó thành một cái họa cho mình. Đức Như Lai Thế Tôn là hai loại ruộng phước. Một là ruộng báo ơn, hai là ruộng công đức. Tức là Đức Như Lai, tức là Phật đó, vừa là ân điền của mình mà vừa là phước điền của mình. Thành ra khi mình cúng dường Đức Phật đó là mình được hai phước một lúc, là vừa được cái phước điền mà vừa ân điền nữa. Pháp, tức là Phật Pháp cũng như vậy, là hai ruộng phước giống như trên. Phước cũng là ân điền của mình, pháp cũng là ân điền của mình, mà cũng là phước điền của mình. Tại sao là ân điền của mình? Là nhờ pháp mà mình ra khỏi luân hồi, nhờ pháp mình biết được Bồ Đề Tâm, nhờ pháp mình biết được chúng sinh, nó là ơn của mình. Phước của mình là sao? Mình theo đó mình tu thì mình được phước. Mình nhìn nè, hai cái kia là chữ chúng tăng chứ không phải chúng sinh. Chúng tăng, tức là hồi nãy giờ Phật Pháp rồi tăng, chúng tăng. Thầy lúc đó thầy đánh, thầy viết la sai. Chúng tăng là ba loại ruộng phước. À, cái này mới hay nè. Một là ruộng báo ân, hai là ruộng công đức, ba là ruộng bần cùng. Thành ra cúng dường cho tăng được phước nhiều hơn là cúng dường cho Phật và cho Pháp. Nghe lạ không? Ừ, cúng dường cho tăng. Nhưng mà họ định nghĩa là tăng làm sao cái đã. Mà tăng nó có phải là thật sự là phước điện của mình hay không, có là chuyện khác nữa. Nhưng mà trên nguyên tắc, chúng tăng là ba loại ruộng phước. Tức là vừa là ân điền của mình, bởi vì dẫn dắt cho mình cho Phật Pháp, hay là phước điền của mình, mình túng dường mình được phước. Và ba là ruộng bần cùng với những người đó hồi xưa đó. Thường thường là nghèo khổ, thiếu thốn vật chất. Ví dụ bây giờ nè, bây giờ thầy hỏi, ví dụ như một ông tăng bây giờ, chùa cao, đi Mercedes, mặc áo thượng hạng, ông đó có phải ruộng bần cùng không? Không, mình thì nói bây giờ, giả sử người đó là người vi Phật Pháp, ông đó ông mặc dù ông mặc đi Mercedes, nhưng mà ông đi Mercedes, ông rước các thầy khác, ông đi Mercedes để ông cho người nghe là, làm cho nghe là, ông khỏi là phương tiện. Bây giờ Phật tử cúng dường cho ông biết chứ Mercedes, ông sao? Ví dụ ông có phước, tự nhiên phước báo ông chịu cảm. Tự nhiên có một tiểu phú mà tự lên lại làm tín đồ, ông là làm đọc trò, ông cho ông tiêu chứng Mercedes. Đâu phải ông đi tìm Mercedes đâu, người ta cho ông chứ. Bây giờ không ngồi thân kiểu buồn, phải không? Thì bây giờ ông ngồi với xuất sinh, ông ngồi chiếc xe đó. Rồi ông có bạc triệu trong nhà bắn để ông làm Phật sự. Ông mặc áo đẹp cho người ta cung kính. Ông là bận cùng điền của mình á. Thành ra mình phải hiểu từ từ, mình hiểu cái quan niệm. Bởi vì bận, ông bận cùng chỗ nào là mình cúng dường cho ông đem cho khác. Lúc nào ông cũng thiếu thốn hết đó. Lúc nào ông cũng thiếu thốn hết đó. Ông cần để ông làm việc khác là ông thiếu thốn. Phải hiểu chữ bần đó đó. Bần là thiếu thốn. Bây giờ ông cần để ông giúp người khác là ông bần. Chứ đừng thấy ông mặc áo đẹp, ông đi xe Ferrari là cho ông là phú. Quan niệm mình sai lầm vô cùng. Bởi vì mình chỉ chấp cái hình thức, mình không chấp cái nội, thấy cái nội dung. Khi mà ông làm Phật sự đó thì ông luôn luôn là bần, bần rùi điền của mình. Là bởi vì ông không bao giờ đủ hết á. Thành ra bây giờ mình hiểu như vậy đó. Thì mà ông cầu, ông tiểu phú mà ông cần tiền mình cúng dường để mà ông làm Phật sự, mình vẫn cúng thường. Thành ra thầy nói Bồ Tát nó khác bên thành văn cái đó đó. Thành văn hãy tiếng đứng bần, càng bần khổ càng đó là có vẻ khổ, khắc khổ bao nhiêu là mình cảm thấy người đó tu hành bấy nhiêu. Nhưng Bồ Tát không phải vậy. Người Tát vào đó thực sự có làm Phật sự, có làm công đức cho chúng sinh hay không, có đó là người tu hành. Chứ không phải biểu diễn hình thức. Thành ra mình bị cái hình thức thanh văn nó trói quá nặng rồi. Mình cứ đánh giá trên cái bề ngoài thôi mà. Thành ra mình mong ngày mai thế nào, ví dụ vô đây thầy cũng tấp miếng dạ, dạ giá rách bự chứ này nhá. Không thì thầy nhờ chắc là xé chỗ này rách rách một chút, là thầy kêu cô nào nhờ cô nào máng tiếng miếng giấy cũ quá không, giá lên thiệt bự ngay chỗ vai vậy nè. Thế thầy đi cái chỗ nào ai bắt đầu chụp hình nó thầy đưa ra. Ví dụ vậy. Cái vì trời ơi thầy phải phát chánh kìa, tu quá trời tu thiệt. Không, hay là kiếm chỗ nào móc lấy đồ nó là làm cho nhà dơ dơ một chút không? Ví dụ vậy. Không cần. Mình cứ bình thường. Mình có cái chỗ sạch sẽ, mình ở sạch sẽ. Mình có ở, mình miễn là sao sao? Mình an tâm ngay cái chỗ mình ở. Là mình tu à. Có nhiều cái chùa bên Đài Loan, cung điện quy nga, nhưng mà người ta đâu có thấy hấp dịch gì đâu. Người ta thấy cái đó, chỗ là cái đó, để mà tôi ở đây là tu. Thầy bước vô, ông trụ trì dẫn ra tiếp đón niềm niềm nở như thường. Ông đâu có thấy mình ấy gì đâu. Thì đó là chân tu đó. Không, còn ở trong chuồng nghèo mặc áo rách mà vô khinh khinh tao ra đây giả ta đây là tu hành, người đó đâu phải là tu. Thành ra từ từ mình thấy cái nhãn quan của mình nó mở rộng lên, mình nhìn cái một cách vừa khoan dung mà vừa mà khoảng khoát, không có thấy bị cái ba cái hình thức đó buộc. Cái thời đại thầy đã nói hồi nãy đó, cái thời đại Ấn Độ đó, cô chứ hương đó, là cái vấn đề là tu hành khổ hạnh nó rất là thịnh hành, không thể đi ngược thời đại. Đức Phật không có đi ngược thời đại được. Giả sử bây giờ mà Đức Phật thị hiện một người xa hoa ngồi trên cộng kiểu đi đâu cũng ấy thì không ai tin hết, nói ông ai tin hết. Đức Phật có thị hiện khổ sở giống như mọi người, thị hiện là sao mà tu khổ hạnh còn hơn là ngoại đạo. Quý vị tưởng tượng, thí dụ nói Đức Phật ăn ngày một hộp mè hay là một hộp gạo, hồi nãy họ có nó hút nước xúc đồng hút nước khổ thiệt. Một hộp mè, một hộp gạo, một hộp đậu, cô tưởng tượng 6 năm cô sống nổi không? Thầy không tin tưởng ai mà sống nổi 3 tháng chết ngắt được còn gì nữa. Hút một hè, một hạt mè, một hạt đậu, một hạt gạo, làm sao mà có đủ dinh dưỡng như cô sống? Tức là một sự thể hiện cho biết rằng cái sự tu khổ hạnh là nó không đưa mình đến đâu hết. Rốt cuộc Đức Phật dùng cái phương tiện đó để đả phá cái sự khổ hạnh. Đức Phật là người đã phá sự khổ hạnh, nói trung đạo, trong kinh A Hàm nói đàng hoàng, không phóng túng dục lạc, nhưng mà cũng không có nên đi quá cực đoan. Trong khi những người bây giờ họ cảm thấy như là đi cực đoan thì nó là có vẻ như nghèo khổ hay là bần cùng rồi. Để như vậy mới là để chứng tỏ tu hành, cái đó là đi ngược với đức là dạy của Đức Bổn Sư rồi còn gì nữa. Nhưng mà giả sử Đức Phật mà ở cái thời đại khác, giả sử như ngài thầy nói đó, khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời thị hiện thành Phật đó là hoàn toàn không có sự khổ hạnh. Đức Phật Di Lặc sẽ mặc áo gấm và ngồi trên tòa nó là đắp bằng lụa đẹp nhất trên thế gian này mà thành Phật. Người nào mà nói mập u, không, thật sự là vậy, mập mạp tướng tốt, trắng trẻo, lộng lẫy. Bởi vì tại sao? Phước báo nó chiêu cảm như vậy. Lúc đó mà giả sử quý vị mà có lại nói chuyện khổ hạnh là chuyện đó mọi người cười, nói chuyện với chuyện hoang đường. Lúc đó mọi người đâu có sự dỗ ngược, sự là bần tăng, nó phú tăng. Mà cái đó là phú tự nhiên, cũng như mình về cực lạc rồi đó, thì mình ngồi trên tòa là sa mạc vàng, ai nói mình giàu, ai nói mình xa hóa, mình ăn toàn là thức ăn thượng hạng, bình bát thì bằng vàng, bằng bạc. Thành ra thì nói cái chữ bần cùng đây không phải là rách rưới, không phải là khổ não, mà là bần cùng, mà cái người đó đang thiếu thốn phương tiện, thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn vật dụng để cứu giúp người khác, người đó là người bần cùng để mình phải cứu giúp họ. Thành ra Đức cúng dường cho tăng là cúng là phước báo nhất, nếu mà cái ông tăng đó là ông tăng thực sự làm lợi ích cho chúng sinh. Do nhân duyên này mà các Bồ Tát sau khi thọ giới U Bồ Tát phải nên chí tâm siêng cần cúng dường tam bảo. Vì nghe chưa, sau khi thọ giới U Bồ Tát rồi đó, bên U Bồ Tát Nam Truyền cũng vậy, mà U Bồ Tát bên Bắc Đại Thừa cũng vậy, phải nên chí tâm cúng dường tam bảo. Mà Đức Phật đã nói rồi đó, là cúng dường cho tăng á phước lớn hơn cúng dường cho Phật nữa. Cho nên đây mới là tăng mới là ba loại ruộng phước, trong khi Đức Phật chỉ có hai loại. Nếu này vậy nói kỳ không, tại sao Đức Phật cũng thấy mặc áo lam lũa cũng ấy, tại sao không kêu Đức Phật không là bần cùng đi không? Tại sao không kêu Đức Phật được bần cùng đi không? À, tại sao lại bị hỏi nè, đó. Đức Phật cũng thị hiện, cũng mặc áo ấy, cũng đắp y thô, cũng đi chân không, cũng ôm bình bát, tại sao Đức Phật không là bần cùng điền nữa? Tại sao vậy? Không, nhưng mà thầy nói nãy đó, hồi nãy ông tăng giàu mà ông làm thực sự, ông có lấy vậy, Đức Phật cũng nhiều khi Đức biết đâu được. Mình cũng dường Phật đưa người khác. Nhưng mà tại sao lại Đức Phật không là bần cùng điền? Mà chỉ là có hai loại ruộng phước, ân điền và phước điền. Bởi vậy cho nên học Phật phải có trình độ sâu chứ, phải hiểu chứ. Đức Phật không có tướng bần cùng nữa. Bởi vậy là phước điền vô thượng sinh Đức Phật là đầy đủ phước báo vô tận rồi. Tức là vô tận phước báo rồi, thành ra không có hiện thường, không có là bần cùng điền được. Đức Phật không còn là bần cùng điền, không ở dưới một cái hình thức nào cũng không là bần cùng được. Thành ra nếu mà quý vị nhìn theo con mắt Nam Tông á, thì thấy Đức Phật là ấy, nhưng mà trên mắt Đại Thừa Đức Phật là tướng hảo vô cùng quý, nghĩa là mỗi bước chân của ngài là ở dưới đất, là nó đi trên đất kim cương không á chứ, thấy không? Thành tâm, cái tâm của cái người mà bên Đại Thừa đó, cái tâm họ vận chuyển ở trên cái cõi gió rất là thanh tịnh, mà rất là trang nghiêm cho Đức Phật, thấy không? Chứ không phải là sáng lên mức Đức Phật mà hả ông ra chưa xúc miệng, hả ông nó hô rình hay là gì đó, ví dụ vậy. Thành Đức Phật là một cái người không còn tướng bần cùng, định bất cứ định nghĩa là cũng không có. Bởi vì tu vô lượng A Tăng Kỳ Kiết như vậy là phước báo tích tụ vô lượng, thành ra không phải là ruộng bần cùng của mình. Thì Nam Tử, Đức Như Lai là kho tàng của tất cả các pháp. Ngài là kho tàng của tất cả các pháp. Có Phật mới có Bồ Tát, mới có Thanh Văn, mới có các pháp thế gian. Cho nên người trí, tức là người có trí tuệ, phải chí tâm siêng cần cúng dường các Đức Phật hiện còn tại thế. Tức là nếu mà Đức Phật còn tại thế thì cúng dường cho Ngài, còn nếu mà Ngài đã mất đi thì còn Phật là còn xá lợi, hoặc là hình tượng hoặc tháp miếu của các Ngài. Thành nói gì hồi nãy có hình Đức A Di Đà đó, trang nghiêm như vậy đó, ai mà khởi tâm cung kính thỉnh về làm khung đặt lên tượng thờ, mỗi ngày cúng dường ân cần trân trọng, thì quý vị tăng tu phước một cách vô lượng vô biên. Tháp miếu, phải không? Tháp miếu tức là những cái thương miếu thờ tha thờ nó, hoặc là tháp xá lợi, hoặc là thiệt miếu, hoặc là tháp của Ngài, hoặc là hình tượng, hình vẽ cũng được, hoặc là tượng cũng được, tượng bằng đất, bằng đồng, bằng chì, bằng kém. Bên Tây Tạng á, Mật Tông như là bên Tịnh Độ á, họ dùng cái tướng họ đi vô, thành ra họ phải cần tượng Phật càng trang nghiêm càng tốt. Thành ra thấy bên các bức tượng bên Tây Tạng không, rực rỡ rồi treo đủ thứ, như là áo gấm áo lụa, dùng cái đó. Bởi vì khi mà mình quán tưởng Đức Phật như vậy đó, thì tự nhiên trong cái tâm mình hiển hiện cái cảnh giới của chư Phật, thì tự nhiên phước báo nó tăng. Nếu ở nơi hoang vắng không có tượng tháp, thường phải nhớ tưởng tôn trọng tán thán. Tức là giả sử quý vị bây giờ đi qua tiểu bang nào mà ở, mà giả sử không có chùa, không có miếu, hoặc nhà không có tượng Phật, thì bây giờ mình phải sao? Phải nhớ tưởng, phải không, quán tưởng, tôn trọng tán thán. Tức là mỗi ngày ít nhất đó phải lạy Phật ít nhất là một lạy rồi đó, hoặc là ít nhất phải tán thán Phật một câu. Thành ra quý vị đó, quý vị đó là phải học thuộc một bài kệ tán thán Đức Phật. Có ai nhớ bài kệ nào tán thán Đức Phật nói, đọc thầy lên nghe coi. Đọc hết chứ, đọc cuốn câu vậy. Ai nhớ hết không? Không bắt buộc bài đó. Ừ, thì đó không, nhưng mà giả sử bài khác cũng được. Thí dụ như là gì đó, cũng được. Hay là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới đất không có ai bằng Phật, mà thập phương thế giới cũng không ai so sánh bằng Ngài. Đó cũng được, nghĩa là một ngày ít nhất cũng đọc một bài kệ tán thán Đức Phật, ít nhất là lại một lạy, nhưng lại ba lạy đi, không? Lại một lạy, hoặc là tán thán Đức Phật, một bài kệ tán thán Đức Phật, hoặc là cúng dường. Thành ra thí dụ như quý vị mà ở nhà có bằng Phật, ít ra một ngày phải cúng một chung nước. Thành ra nước mỗi ngày phải thay, nếu mà có cúng nước. Có cúng nước, có mấy cô có tượng Phật ở nhà không? Có cúng nước mỗi ngày không con? Chắc không có rồi. Không, một đường thôi, thấp nhưng mấy lần thấp, nhưng mà thay nước buổi sáng thay một lần được rồi. Ừ, mà thay nước trắng, không có nước trà là cúng dưỡng thần. Còn nước Phật là trắng, tượng trưng cho tâm mình thanh tịnh. Con đi chợ về đúng 12 giờ rồi, giờ còn đặt cái kênh bàn nữa, cứ đặt cái cây còn không sao đâu. Cái là tờ biểu tượng cái tâm tôi cung kính của mình thôi. Chứ Đức Phật cũng ấy đâu, mình giờ nào thì mình mua kịp, giờ nào thì mình cúng giờ đó, biết sao giờ. Thì mỗi chiều thứ sáu mấy cô cũng bưng cái cây, 6 giờ chiều, 7 giờ tối sao đây. Nghe không, bây giờ mình không có chấp được. Bởi vì mình biết rằng cái đây là cái tâm thành của mình. Còn cái giờ giấc mình không thể nào kiểm soát được. Cũng như hồi xưa bên thầy ở Tích Lan cũng vậy đó. Thầy ăn ngày có một bữa à, hai bữa. Bữa nào thầy ra chợ mà về mà khoảng 1 giờ là thầy không ăn nữa. Nhưng thôi giờ thầy nghĩ là thôi về ăn kệ, đó bụng thì ăn chứ sao giờ. Làm riết rồi bệnh sao? Làm riết bệnh tu sao được? Mình không xa hoa, mình không xa xỉ, mình không làm quá đáng thôi. Chứ còn ăn cho lấy cái sức để mà họ tu hành thì đâu có sao, đó chấp mình chi. Thành ra nếu mà thầy tu mà giả sử ăn quá ngọ không ăn mà thành Phật thì chắc thầy thành Phật từ lâu lắm rồi đó. Thầy hỏi là ăn ngày có bữa à? Ăn 4 năm rưỡi đó chứ. Ăn mấy ông tàu còn sợ, mới đầu mấy ông cũng tò mò. Có ông hòa thượng, nói ông hòa thượng thì kỳ quá vậy, có hòa thượng Đức Hòa Thanh chuyên tâm trì giới mà giảng mà mỗi ngày có bữa mà ăn không đủ, mà đi đâu run run, mới có năm mấy tuổi mà run run, kiên trì nhất định chết. Ông nói là chết chứ tôi không nhất định phải giữ, nên là không ăn hay là quá ngọ không. Thành ra đi với ông nó cực lắm, 10 giờ là mà đi xe là phải kiếm nhanh nhanh đi kiếm tiền tìm ăn liền à. Thành ra nhiều họ đi chung với ngài đó họ không có thích, mới 10 sáng đi đâu đó, thì phải vô tiện vô chợ phải đi kiếm có tiệm ăn là đi ăn liền, chứ không sợ quá 11 giờ 10 có khi 11 giờ 39 phút đã quá ngọ rồi. Trời chỉ cho khổ dữ vậy, chỉ cho cực thì cứ bình thường thôi. Thì mà ví dụ mình nói 12 giờ quá ngọ mấy ngày không chịu, ông phải kiếm cái bản mặt trời đại khí tượng á, nó có nghĩa là chánh trung á, mà nó thay đổi từng mùa, nó thay đổi từ 12 giờ 15 phút cho đến 11 giờ 39, 38 phút. Thì phải đúng cái ngày nào là nhìn kỹ có ngày đó 11 giờ 38 phút, người đó mà bữa sau 11 giờ 45 phút, ví dụ vậy, là trước giờ đó phải ăn. Không nên câu nệ quá đến cực đo như vậy. Phải không? Mình cái gì cũng vậy, cái mình lấy nhiều khi nó trở thành một cái kêu là mình, khi mà nó đã trở thành cái chấp thì nó là chấp rồi. Mà khi đã chấp rồi thì không thoát được, không có tự tại trong đó. Thành ra mình, ví dụ mình đi người ta mình mà người ta phải khổ sở vì mình, thì cái đó là chuyện cũng đâu phải là thoải mái. Thành ra cái gì cũng vậy, mình cái gì mình hiểu, cái tinh thần mình cái gì cũng đừng có đi cực đoan, nhưng cũng đừng có chấp quá về hình tướng. Nhưng mà các cô đó thì trong Bồ Tát giới nói đó, một ngày ít nhất là lạy một lạy, tán thán một câu, hoặc là trong một khắc phải tĩnh tâm. Nếu cả ngày tán loạn á cũng là phạm Bồ Tát giới đó, tức là tối ngày nghĩ đông cái tay nó chạy đi truyền nó chạy trước mình không à. Cũng như thầy mới về lại xuống cái chưa, cái mấy cô thấy dở kinh trước rồi, ví dụ vậy thì thầy đợi thầy đứng dậy rồi tất cả cùng dở kinh nữa, thầy cũng chờ mà đâu sao đâu, đang lạy xuống cái đang nói gì cái năng lực rột sao, ví dụ tâm mình nó chạy trước, mà chạy trước mình tâm không án rồi. Hoặc tự sức mình làm, khuyến khích người khác làm tượng tháp, tức là mình có thể làm tự mình làm được, hoặc là nếu mà không thì mình khuyến khích người khác làm tượng Phật là tháp, tức là tháp Phật, đồng thời đó cũng là xây chùa đó, tức là ai mà có thể mà giúp người khác, thì nào mà thấy có tu hành mà họ cần có chỗ để hoằng pháp thì mình giúp họ xây chùa. Không có đây thầy biết có cô là chuyên môn ăn mà đến cần chùa thì cô giúp cho thôi, có chùa cơ sở ăn, cơ sở ăn định xong cô đi qua chùa khác cô giúp. Có thầy ngài cũng hết nguyện đó, có một đời chỉ đến xây chùa xong rồi giao cho các thầy khác rồi đi kiếm đi xây chùa thì xong 100 mấy chục cảnh chùa, thí dụ vậy. Có những người có hạnh vậy, lúc thấy người khác đang làm sinh tâm vui mừng, mà làm không được thấy người khác làm nên biết tùy hỷ công đức. Mình hay vậy đó, làm không được người ta làm cái ở đây cái này là xì xòm đó, là bộ như hay dữ như vậy. Mình không bao giờ có cái tâm từ hỷ đó, mình phải học cái tâm từ hỷ mà được. Thành ra trong cái luật thứ gì đó, trong cái gì thể hiện phổ hiền cũng có từ hỷ công đức đó, thứ mấy nhất giả kính lễ chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng thu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả từ hỷ công đức. Không, một cái trong cái hạnh phổ hiền là từ hỷ công đức, tập đi. Phải làm sao lúc nào không thấy chúng sinh làm được cái gì tốt, làm được hay là tán thán vui mừng ca ngợi thành thật. Nếu như người đó đã có đầy đủ thế lực phước đức, phải nên dạy dỗ cho người khác cùng làm, tức là cái người mà cúng dường tam bảo này nè, nếu mà họ có thế lực, họ có phước đức thì phải chỉ cho người khác làm, nhiều người khác. Ví dụ như mình làm vua hay làm một ông quan huyện, tức là nếu mà mình là một người thiếu thế lực á, ví dụ như mình làm quan, bây giờ cái đời này ta bớt rồi, bởi vì bên đây ví dụ có làm gì chức gì nó cũng cái không có thế lực. Hồi xưa thì dù hồi xưa đã làm quan huyện là lớn rồi đó, trong huyện của mình là vua đó, theo mình tự tôn tự tán muốn làm gì làm á, thì lúc đó nó có dùng thế lực của mình để dạy cho dân biết đạo đức, làm những cái công việc phước thiện. Đây nè, cái này câu này quan trọng, sau khi đã cúng dường không nên tự khinh hoặc khinh tam bảo. Cái này có trường hợp này có sự khinh, tức là hối tiếc, nói tại sao mình làm vậy. Nếu là làm xong cái tự nhiên cái cảm thấy gì nghèo sầu sầu bốc đồng chỉ cúng 3.000 thấy rồi khinh tam bảo là sao, sao tưởng cúng cho thầy này thiệt là, ví dụ gì trong tâm khởi như vậy không, những cái đó là không bao giờ nên qua rồi không bao giờ hối tiếc và không bao giờ nào khinh khởi tâm khinh tâm bảo hết. Nhất là ví dụ như mình đã làm phước bố thí rồi, đừng bao giờ hối tiếc. Qua rồi là tạm tạm sao tập cái tâm là qua là bỏ liền. Cái món tiền nó ra rồi là đi theo cái đó, cái tâm đi theo luôn, nó không có bỏ, không có nghĩ lại nữa. Bởi vì khi mà mình đã hối tiếc rồi đó thì tất cả những cái phước báo mình làm này đó cuốn là như gió hết, không còn gì hết. Không còn một chút nữa. Mặc dù tiền từ thành năm mình nằm ở đó uổng, tiền vừa mất mà không được phước nữa. Mà giả sử khởi tâm khinh miệt cái người cho mình, cho nhận của mình đó, mình lại còn tội nữa. Thành ra cái vấn đề mà tu phước á cũng cẩn thận. Không nên sai bảo người khác làm việc cúng dường cho mình. À, không có nên sai bảo người khác làm việc cúng dường cho mình. Sai bảo thì nghe chương trình nó tự không sai bảo, chứ còn nhờ nó khác. Bây giờ như vậy, bây giờ mình đông ngôn nguyện, mình sai câu cần sai thằng câu kêu lại cái gì của mình, bộ hạ của mình đó, mình đem tiền tao mà cho cúng dường chỗ này chỗ kia, thì cái ông thằng nó không được phước gì hết. Nếu ông thiểu nhà ra lệnh biểu người khác làm cho ổng, nếu mà cái người mà thầy nói đó muốn mà cúng dường mà có phước á, phải tự thân mình đến đối trước đối tượng, đưa lên với cái tâm cung kính. Tức là nếu mà cái vị vua đó mà khi cúng dường đó mà mở cái hội, cái hội xưa thay mở cái hội vô già đó, tức là ông vua ổng mở ra một cái hội bố thí 7 ngày 7 đêm chẳng hạn, thì ổng đem tất cả những cái món đồ mà ổng ấy để sẵn đó, rồi tất cả những nhân dân trong nước ai ở gần ở xa muốn có gì đến xin thì nó sẽ sắp hàng mở cửa sáng, mở cửa 7 giờ sáng, ví dụ người ta vô thì người nào cần gì cho đó, cần gì cho đó, mà không phân biệt là người nghèo người giàu, người đó là ác hay thiện, người nói là cái là vô già đại hội. Rồi vô già, già là ngăn cấm lại, già là chận lại, vô già là không ngăn gì hết, ai muốn vô là vô. Phải không? 7 ngày 7 đêm mình vô rồi mình ra, mình vô trở lại cũng được, không sao, không ai để ý chứ, cái đó là vô già. Chứ còn nó nhìn mặt ai, hồi nãy mà vô rồi không cho vô nữa thì cái là già rồi. Già không phải là già cả, già này là ngăn cờ trận. Thành ra cái có như là già giới đó, tính giới và già giới, hoặc là cái là giá giới. Thì cái người ông vua đó phải tự ổng tận, ổng nói mà ổng đứng trên đài cao, ổng chỉ xuống cho đưa cho nó cái này, đưa nó cái kia đó, thì phước ổng rất ít. Nhưng mà tự ông cầm cái món đồ đó, ổng trao cho từng người đó, thì ông vua đó đời sau ổng làm phong thiên đó, hoặc ổng làm ít nhất là đế thích. Mà nhất là khi mà ông tao cầm với cái tâm cảm động, mà ông cung kính, ông đưa cho người ta, dù là người đó dơ bẩn nhất, bệnh hoạn nhất, mà lúc ông đó nhìn bình đẳng chúng sinh mà ông bố thí được như vậy, thì đời sau ông ít nhất là phải lên phàm thiên. Ông lạc là lên ít nhất là phải là đế thích. Đế thích không con? Trời thứ mấy? Bây giờ mình là cõi này, tức là cõi người, thì có trên mình nó 6 tầng trời, 6 tầng. Mình đây mình lên thẳng lên, mình đụng nó là đụng trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương tức là 4 ông ở 4 góc tu di đó, bắc đông tây nam bắc. Mình ở nam, phải không? Mình ở nam mình lên mình đụng ông tứ thiên vương ở phía nam, rồi mình lên đến đỉnh tu di đó là tầng thứ hai, là trời Đao Lợi, ông Đế Thích làm vua trên đó. Tức là ông Đế Thích là vua của cõi trời Đao Lợi, là tầng trời thứ hai. Một ngày trên cõi trời đó đó bằng 100 năm ở dưới đây. Thành ra có chuyện mà Đế Thích mà đầu thai mà chết bị đầu thai thành con heo á. Có nhà không? Ông đầu thai là con heo, nhưng mà đến chừng ông nhờ Phật, ông quy y đó Phật, Phật ông biết là ông sẽ đầu thai làm con heo. Mấy ông đó là có thiên chuyển nhân thông mà. Thành ra nó, thành ra mấy vị trời chết thì nó rất là đau khổ. Hết phước rồi nhưng mà vẫn còn cái thiên nhãn thông để nhìn con mình biết mình sẽ đầu thai vào cái chỗ nào. Lúc đó mới khủng khiếp á. Dù tưởng tượng như quý vị biết có thiên nhãn thông quý ơn nó chết một thì này mình chết mình đọa địa ngục có sao cái tầm hồn đó, là mà nhìn thấy cảnh địa ngục ở dưới nữa, mới lúc đó mới khủng khiếp á. Mình không biết thì mình nó sướng. Phải không? Mình nó có biết mình đọa địa ngục đâu, mình cứ nhẫn nhớ nhớ mình nó chờ chắc mình chết mình lên cõi trời. Phải không? Ai cũng nghĩ vậy. Thành ra thấy con nào nó mặt mày tươi tỉnh đâu có lo gì đâu. Nhưng mà giả sử mình có thiên nhãn thông thì lúc đó mình không an tâm. Nhất là lúc đó mình, lúc mà sắp chết đó, cái tướng nó hiện ra nó hôi thối rồi chung quanh nó xua đuổi mà như này, giống như bệnh cùi đó ở trên trời, mà lúc đang sắp chết đó, hết phước đó, làm sao qua trên đầu nó héo, rồi mồ hôi nó rịn ra, rồi như đất nó hôi, rồi không thích cái chỗ mình ngồi, Rồi ông trời làm thấy cũng gọn tởm, giống như thấy mình người cùi vậy đó, mà lại nhìn thấy cái cổ mình sắp sửa đầu thai đó. Lúc đó để thích biết mình sắp sửa là vào đầu thai con heo ở nhà nào nữa chứ, ông chủ đó là ai nữa, mà nó sẽ ra màu gì nữa, heo đen heo trắng heo nái heo thái heo đực vẫn biết hết trơn, đau khổ vô cùng, chạy đi cầu cứu Phật. Và nói ông quy tâm bảo, ông quy tâm bảo xong là ông vào, ông vẫn theo nghiệm đầu thai, nhưng mà ông đầu thai chút xíu à, ông ngó đầu thai vô bụng heo thôi, thì con heo mẹ đó nó làm ông chủ là gốm mà nó đụng bể mấy cái nồi, ông chủ cũng giận, ông đập nó chiếc veo xong rồi đập thần thức để thích đoàn trở lại lên lại thì giống như ông chứ, không có nằm thêm thiếp một chút xíu là ông tỉnh dậy rồi, mặc dù ông chết nhưng mà giống như mình mới nhắm mắt ngủ quên vậy nè. Một ngày trên trời là 100 năm dưới đây mà, thành ra đây mấy giờ tiếng đồng hồ hoặc là mấy tuần lễ thì trên đó chỉ có một hai khắc hay là một hai phút đồng hồ à. Thành ra cái công đức quy tâm bảo nó quyền nó mạnh như vậy đó, thành ra khi mình muốn không muốn, thành ra nói đó, quy y Phật không có đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, hay là quy tăng không đọa bàn sinh, ví dụ vậy, mà thật sự có cái lực năng lực như vậy, nếu mà đắc được quy y. Không nên sai người khác làm việc cúng dường cho mình, hoặc không nên vì muốn hơn người khác mà cúng dường, cái này mình dài giảng đi giảng lại hoài. Đây là cái tâm gì? Cạnh tranh nè. Tính cúng 50 nhưng thấy bà kế bên cúng 100 Phật tức mình cúng 150. Không, không tốt. Cái tâm tốt, mình cứ dự định cúng dường, vì cúng mà cái tâm hơn thua đó là không tốt rồi, bởi vì nó không có một chút phước nào hết. Giả sử đầu tiên mình cúng 150, mình đầu một ý 150 thì đó là tốt, nhưng mà mình mới tính 50 thôi, nhưng mà thấy mình 150 thì đó là chuyện trả gia, đó là mình mua danh chứ không phải là mình cúng dường nữa. Còn nó tốt thì dĩ nhiên nó có tốt của nó, dĩ nhiên rồi, ông thầy được lời, ông thầy thấy vẫn mất có 50 thì vẫn được 150 thì cái đó có chuyện ông lời, nhưng mà đó không, nhưng mà không ai khuyến khích kiểu đó, thầy cũng không khuyến khích mấy vị làm vậy. Thầy nói thầy đâu bây giờ đưa cái gì sổ ra, sổ vàng đâu, số vàng số gì ký đâu. Lúc cúng dường tâm không hối hận, tâm không sầu não, mà phải chắp tay ca ngợi cung kính tôn trọng tán thán tam bảo. Thấy chưa? Đừng hối hận, đừng sầu não, mà lúc mà cúng dường đó là cái tâm là luôn luôn cung kính tam bảo mà cúng dường. Cái đó không khó. Ở đây cái mình nhất là bây giờ phương tiện truyền thông nhiều không, mình hay nghe thầy này thầy kia không, thí dụ dự định cúng dường, nghe thôi một phong phanh Phật tử nói với thầy đó này này nọ nọ, cái em chuyển tâm liền, thí dụ vậy. Nó khổ thiệt. Thành ra mình cái xã hội này không khó hơn, tu cũng khó chứ hồi xưa xã hội người ta thuần phát, phương tiện truyền thông nó chậm chạp, thế đời nào nó cũng có lợi mà nó cũng có hại, phương tiện truyền thông nó cũng có cái hay của nó. Bây giờ nhiều người họ ngồi ở nhà mà họ có thể tinh thông kinh điển, họ có mở internet họ coi đó, cho nó kinh điển thiếu gì Tam Tạng, là tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng Tây Tạng, tiếng Nhật, tiếng gì đó, tiếng đó, viết bao nhiêu ngàn triệu triệu trang đó. Hồi xưa muốn đâu dễ đâu, muốn mà muốn ví dụ như cầm một kinh bộ thích là phải chép lại, tự tay chép lại, còn không muốn chép, không biết chép đó, hoặc chép chữ xấu quá thì mướn thợ nó chép cho mình, trả từng công từng, nó ta ăn từng trang, ví dụ trang mấy bao nhiêu tiền. Thường thường có mấy anh mà chữ dọ, chữ viết chữ đẹp á, ở trong làng hay là trong trong huyện á, ảnh làm cái nghề chuyên môn sao lại cho người ta. Có cái ông mà Hương Vương Hy Chi á, kêu là thánh về họa, thái kêu là Vương Hy Chi, ổng là viết chữ đẹp nhất từ trong lịch sử nước Tàu, ổng làm quyển là Lan Đình Tập Tử. Một cái chữ đó là chữ ổng là không có tưởng tượng được, đó là mình có là phượng múa rồng bay á. Mà trong thời lịch sử nước Tàu không có người thứ hai mà có thể viết được như ổng. Tính những ông Đường Thái Tôn á, ích kỷ, ổng chết rồi ổng lấy cái tập của ổng đem đốt cả ổng, đốt để ổng đem xuống địa ngục nước Tộc. Thì rất là nhiều, khiến nhiều người họ chỉ nghĩ đến họ, nó mất cái di bảo của lịch sử cân, thấy không? Mà có nhiều người họ viết rất là đẹp nha. Cũng như bạn thầy ổng cho mày thầy mấy cái tấm mà tấm đối nè, mà ổng viết chữ đó, thí dụ như mình mặc người mà viết thường á, ví dụ như viết chữ phải cần 4-5 loại bút, chữ lớn là phải dùng cái bút bự, rồi chữ nhỏ có những bút thiệt nhỏ, ông một cái chữ một cái bút thôi, một cái bút chữ nhỏ ông viết được, chữ lớn viết được, thành ra chỉ một cái bút đó mà ông viết bao nhiêu, bốn năm bút cho thầy đó. Nếu dùng một đồng tiền nhẫn đến vô lượng trân bảo, hoặc cúng dường một sợi tơ nhẫn đến vô lượng tơ lụa, hoặc một cành hoa nhẫn đến vô lượng bông hoa, dùng một bài kệ ca ngợi nhẫn đến vô lượng bài kệ ca ngợi, lạy một lạy nhẫn đến vô lượng lạy, đi nhiễu một vòng nhẫn đến vô lượng vòng, cúng dường như thế, hoặc trong một thời, hoặc trong vô lượng thời, hoặc tự mình làm, hoặc làm cho người khác. Cái này là công hạnh của Bồ Tát. Thành ra mình làm trong đời này không được thì từ từ mình học. Thành ra cái người mà Bồ Tát là một người rất là mẫu người, rất là tinh tiến, rất là siêng năng. Mình làm cho người khác được, mình nhờ người khác làm cho mình được, nhưng mình không có được sai người khác làm cho mình. Ví dụ như bây giờ nha, bây giờ ví dụ mình là bà chủ, mình có đứa tên là ông đệ tớ hay là người đệ tớ. Bây giờ ví dụ mình muốn cúng dường chùa, à, con đem này con đến chùa con cúng dường thầy cho bà thì được. Còn nói mày đem này cúng dường thầy kia cho tao thì cái nó khác. Hai cái câu khác nhau, hai cái phước đức nó khác nhau. Cái này mình nhờ, nó nhỏ nhẹ cung kính cái người đại diện cho mình đến cúng dường cái vị thầy đó, một cái cô tam bảo nó khác. Còn này mình ra lệnh cho nó, phải không, thì cái đó nó lại khác. Thành ra cái ngôn ngữ đó thầy nói nó rất là quan trọng, cái ngữ nghiệp này nó rất là quan trọng. Cũng một việc mà hai cái âm thanh khác nhau, nó chia cảm hai cái quả báo khác nhau. Thành ra quý vị phải tập làm sao mà đời sau á, phải không, nói câu nào con nói thiệt là lúc nào cũng đem cho chúng sinh tâm an lạc. À, thì nó không là một cái, cũng là một cái được. Không, không phải người nào cũng vậy đâu. Không phải người nào cũng vậy đâu. Con đời con cái phước con lớn, con gặp người Mỹ nào cũng sạch sẽ, cũng lịch sự. Mà thầy thấy con gặp người nào cũng lịch sự đây, đâu có ai nói không lý do. Phải không? Không có đâu. Thầy không gặp đâu. Thầy cái phước thầy khác, thầy nó khác. Ông hồi thầy học cao học, học bên chương trình tiến sĩ bên Maryland, ông thầy tiến sĩ mở ra nó chữ thề không ạ? Mở ra chữ thề coi khi dễ sợ, coi khi dễ mấy người như thằng như coi tục coi thô bạo lắm kìa, không thấy lịch sử hết. Tùy người à, tùy phước à. Đây là thiện nam tử, nếu có thể chí tâm cúng dường Phật pháp tăng như vậy, như lúc ta còn tại thế hoặc sau khi diệt độ, sự cúng dường cũng nên như thế, không nên có sự khác biệt. Tức là sao? Đức Phật còn tại thế, khi cúng Phật cũng tâm như vậy, mà Đức Phật diệt độ rồi, khi cúng tượng của Phật, cúng chùa của Phật, cúng pháp của Phật, thì cái tâm cũng như vậy, không nên phân biệt. Ở Đức Phật hết mất rồi, nghe không? Không có linh gì đâu, thí dụ vậy. Thành đạo bên mà đại thừa đó, thì cúng Phật đó, giống như là nhà Nho nói, cúng thần như thần tại. Tức là khi mà mình cúng ông thần nó cũng giống như một bàn thờ. Thì khi mình cúng Đức Phật đó, thì Đức Phật trước mặt mình, trong tâm mình đang ngồi trên trị vì ở trên cái mấy. Lúc đó cái tâm nó khác. Còn chỉ như nó tưởng, quan tưởng là Đức Phật là đã diệt độ rồi, hiện giờ không có Phật nữa, là mình cúng cũng như là chỉ là một cái hình thức để báo ơn, để cảm ơn, thì cái đó nó khác. Cái bên đại thừa đó là khi mà cúng Đức Phật đó thì cầu hai thứ là phước báo và trí tuệ. Còn bên thanh văn đó là cúng Phật chỉ có một cái thôi, là cầu phước trí tuệ trong hoặc phước báo. Bởi vì Đức Phật đã mất rồi là phước gì nữa, không có sanh được, cũng như là không có sanh được cái phước cho mình nữa, chỉ có pháp và tăng thôi. Đức Phật cũng như là cái vai trò của ngài đã phini rồi, đã hoàn tất rồi, xong rồi. Khi gặp tháp miếu nên dùng vàng bạc đồng sắt, tức là tất cả những cái món dụng cụ đó, tràng phan bảo cái âm nhạc hương dầu đèn mà cúng dường. Theo quý vị đem đồng sắt để cúng dường cũng được, phải không? Nếu thấy chim thú dẫm đạp làm hư hỏng cũng nên sửa sang quét dọn sạch sẽ. Nói quý vị cái vào chùa quý vị đâu cần phải chạy vào chính điện là cúng ba cái nhang là xong. Quý vị ra kia thấy chỗ nào ấy bị quét một chút. Không, thành ra bên cái ngày thọ bát đó, không dù đến đây đến chùa thì coi công việc xung quanh, thấy sự đằng sau sân nó có gì, nó ra chút thở nó vô, nó phải chính điện ngồi liêm diêm nữa mà là thu. Phật đại từ đại bi, trong cái mất, trong cái ngã người mà tu Phật đó, là trong tất cả những thi vi đạo tạo tác đều là phu đó. Nếu tự mình không đủ sức nên khuyên người khác tô sửa, là tô tượng Phật, tô phế không? Khi tô sửa nên dùng chất liệu như vàng, bạc, đồng thiết, đất gỗ. Nếu có bụi bặm phải quét tước, lau dọn. Nếu có chỗ nhơ nhớp nên dùng nước thơm mà rửa. Đức Phật chỉ những việc hết là gì? Thực tế. Đức Phật đâu biểu vô, con vô chùa, con nên ngồi thiền, con nên ấy là tĩnh tâm cả ngày, đâu phải vậy đâu. Cái này là họ đang làm Phật sự, đang tu thế này. Thành ra đến chùa thầy thấy, hồi xưa thầy thấy bên Tích La, thầy qua đó. Đến ngày thầy đến cái chùa cái bữa đó họ thọ bát. Có mấy anh hay mấy bà không biết, thầy chắc trốn trong phòng hay không thấy. Mấy anh đắp cái tấm vải trắng này nè. Phải không cô ấy? Đắp tấm vải trắng này nè, tự xưng sạch trong sạch. Không phải đâu đà thì đó đã. Thầy đang nói chuyện thọ bát con trai của mấy người Phật đại tại gia đó chứ. Rồi họ đi tới lui kinh hành nhỡn nhơ nè, chùa dơ hay. Chùa dơ hay bề bộn thở, không ai chịu khó phụ, ông thầy trụ trì quét một chút đi. Ông một mình, ông chùa lớn quá, ông làm kịp tìm vô bữa đó thì ra quét cái sân cũng được, hay là lượm rác hay là gì. Đi nhỡn nhơ, là liêm viêm tịnh tọa. Ông nghĩ gì là tu đó, bởi vì phải giữ tâm thanh tịnh, còn làm cái tâm động. Nhưng mình đại thừa không hoàn niệm vậy. Hướng về Bồ Đề, hướng về Phật, thì tất cả những gì Phật làm đều là tu hết á. Nếu như xây dựng bảo tháp hoặc bảo tượng bảo tháp là sao? Thế là có chữ bảo kèm theo đó, tức là cái thượng đó nó phải là những chất quý, là gạch quý hoặc là vàng bạc hoặc là gì đó. Xây xong nên dùng các loại tràng phan bảo cái hương hoa mà cúng dường. Nếu như không đủ khả năng sắm sửa trân bảo thì có thể dùng cây đất để xây dựng tượng tháp. Xây xong cũng nên dùng tràng phan bảo cái hương hoa và các loại âm nhạc mà cúng dường. Thành ra âm nhạc nó là một công cụ cúng dường lớn nhất. Cái âm nhạc thì sự đó Đức Ngài Khổng Tử cũng nói đó. Ngài Khổng Tử có nói đó, dùng lễ nhạc mà trị dân đó. Thành ra âm nhạc là một trong công cụ để cải đổi tâm linh của người ta. Cái âm nhạc nó đưa cho nó cái tâm người ta, chứ không phải âm nhạc lúc nào cũng hư đâu, không phải vậy. Cái đó là tiếng cái, bởi vì con người mình sống trong cái cõi này, cõi dục này nè, cái lỗ tai nó rất là thính, cái nó là rất là chuyển rất là mạnh, thành nó bị nghe pháp á, nghe bằng lỗ tai đó, nó mạnh hơn là coi bằng con mắt. Cái này nó chấn động mạnh hơn, thành ra mới trong kinh Lăng Nghiêm nó tu gì đó, thủ Lăng Nghiêm đó, tam muội đó là nhĩ thông viên căn đó. Là đệ nhất đó. Mà ai là chứng nữ nghĩ thăng viên, nghĩ căn viên thông? Ô mô Phật. Mấy con này thì nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm chỗ hay rồi đó. Còn cái người mà tu gì cái mà kế đó là nào? Đại Thế Chí, Đức Thứ Nhì, đúng không? Bây giờ Phật thì quý vị cố gắng lợi dụng này nghe không? Nhưng mà nghe cho đúng kìa, chứ đừng nghe thị phi nhiều quá không. Nghe thị phi nó khổ lắm. Các vị Bồ Tát sau khi thọ giới U Bà Tát này là giới Bồ Tát tại gia. Thọ giới Bồ Tát tại gia thì được kêu là U Bà Tát, chứ là Bồ Tát tại gia. Không phải Bồ Tát trước. Không phải là Bồ Tát rồi mới đọt thọ giới Bồ Tát, không phải vậy. Mà thọ giới Bồ Tát tại gia rồi được kêu là Bồ Tát tại gia. Thì được kêu Bồ Tát, các vị Bồ Tát nào sau khi đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi đó. Thì như vậy nên như vậy. Hiểu không? Thành ra cái ngôn ngữ nó hơi lộn lạo một chút. Tức là quý vị mà thí dụ thọ giới Bồ Tát tại gia rồi, quý vị được quyền tự xưng là Bồ Tát, phải không? Đây có mấy vị chưa phải Bồ Tát nè, nhưng mà tâm Bồ Tát rồi, nhưng mà chưa có chính thức để thọ giới Bồ Tát, nhưng mà thật sự là tâm là Bồ Tát rồi. Không, cái đó là U Bà Tát, U Bà Di của Thanh Văn. Còn này U Bà Tát là U Bà Di của Bồ Tát. Đó là kia là Bồ Tát Ưu Bà Di, Bồ Tát Ưu Bà Tát. Còn kia là Thanh Văn Ưu Bà Di và Thanh Văn Ưu Bà Tát, hai khác nhau. Thanh Văn Ưu Bà Di và Thanh Văn Ưu Bà Tát đó chỉ thọ được, có thọ mới có năm giới, ngũ giới đó, tam nguyên ngũ giới. Còn Bồ Tát Ưu Bà Tát thì thọ ngoài năm giới đó còn thọ thêm sáu giới trọng và 28 giới khinh. Thì ai mà muốn phát tâm thọ giới U Bà Tát Bồ Tát đó, U Bà Di Bồ Tát đó, thì đợi cơ hội, thì khi nào có duyên ai muốn tháng 7 này thọ. Nhìn thầy nhìn qua nhìn lại, Bồ Tát là mình muốn làm chứ nhìn nhìn nhau làm sao vậy, cái khổ thiệt. Bồ Tát là tự mình muốn làm Bồ Tát chứ đâu có ai nhìn ra mặt người khác làm gì vậy. Thầy nói với quý vị đó, không có dũng mãnh gì hết. Dũng mãnh chuyện khác không à. Dũng mãnh chuyện khác, nhưng mãnh chuyện làm việc, nó phát cái tâm Bồ Đề để mà thành Phật, để mà làm chứng Phật sự cho chúng sinh thì lại không biết tại sao. Ai mà cắn mình hay ai mà làm cái gì mình mà giữ vậy? Cái thọ Bồ Tát ngày mai đi địa ngục hay sao mà giữ vậy? Thọ Bồ Tát là muốn một nghĩa là sẵn sàng vào địa ngục, còn sợ cái gì nữa, trời đất mô Phật. Không chữ Bồ Tát tại vì bị đành đặt nó nặng quá, chữ ke nó khủng khiếp. Chứ thật sự phát tâm Bồ Đề đã là Bồ Tát rồi. Cái người mà muốn gì chúng sinh mà bước ra để thọ giới, thương chúng sinh mà thọ giới, người đó là Bồ Tát. Dù quý vị mới có thọ tâm nguyên ngũ giới, nhưng mà vì thương chúng sinh mà thọ thì vị trên của nó đã là Bồ Tát rồi. Tại sao quý vị coi chữ Bồ Tát quá nặng, coi giống như là khủng khiếp, như là cái chức này là đặt lên chức giống như đại tướng hay là không, không có nên khủng khiếp gì đâu. Không có vĩ đại hết, không có vĩ đại hết. Không, nhưng mà nó trách nhiệm vĩ đại. Chính là mình muốn vậy chứ. Không có là tâm tham, mình không có tâm tham vĩ đại như vậy. Cái khát vọng, cái hoài vọng, cái cao vọng của mình là vậy. Mình không bao giờ mà hài lòng với chính mình. Cái cuộc đời này thầy tin tưởng, hồi từ ngày thầy mà còn nhỏ đến giờ thầy không bao giờ hài lòng với mình. Bởi vì thầy muốn vượt hơn, cao hơn mình. Nhưng mà mình cái bị nghiệp đến nó kéo thì mình làm không được thôi. Thấy không? Thật sự lúc nào mình cũng có hoài bão chứ, ký ý to lớn. Như vậy mới cái là ý, cái là mới cái là người, chứ con người nó phải chắc con vật vậy đó. Con người lúc nào cũng phải vươn lên hơn mình. Mình không vươn lên bằng cái vật chất, mình không vươn lên bằng cái hình hài của mình, nhưng mình cái tâm thức của mình là nó cao tuyệt mình. Lúc nào cũng nó như là con đại bàng mà nó bay trên cái 9 tầng trời cao trên kia. Khi mình đã lập được cái chí ý như vậy là vì là đại trượng phu đó. Còn thấy thôi ngày 3 bữa vậy đủ rồi, thì dù người đó là người đàn ông cũng chỉ là một người hèn, hay là dù đó là ông tổng thống, hay là một cái người mà nó là như thế nào, có chức vị thế nào, mà chỉ nghĩ đến gia đình, chỉ nghĩ đến lợi ích cho chính mình thì người đó là người hèn, chứ không phải là một đại trượng phu. Trong khi mà anh kia anh kéo xa, anh là chu ly, anh đi khiêng thùng rác, nhưng mà lúc mà anh cũng hoài bão lớn, thì cái người đó là người mà bột nát, người đó là người đại trượng phu. Thành ra đừng có sợ hãi cái trách nhiệm, mình muốn gánh trách nhiệm. Đó là tinh thần trách nhiệm của con người là vậy đó. Cái đó là cái bổn tính của con người là vậy, là muốn cái gánh trách nhiệm. Thì Bồ Tát chỉ là một cái danh từ, một cái bước thang đầu tiên để mình đi vào con đường hành đạo của mình thôi. Chứ nó không phải là một chức gì, không có ai cấp lương cho vậy đó. Không ai cấp lương đó. Đừng có thấy nó sợ, nó sợ hãi. Cái nó sợ, khi sợ hãi đó là cái nghiệp của mình nó che trước mình. Nó làm cho mình không dám làm gì hết. Nhưng mà là không dám làm gì không có nghĩa là mình an tâm đâu. Nghiệp nó kéo mình à. Thôi vậy là Phật ha. Đem công đơn này hướng về công đơn cảm đề tớ và chúng sanh đều trong thành